Niệm Phật. Trước khi vào buổi pháp thoại hôm nay, kính mời toàn thể đại chúng chắp tay nghiêm trang để niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta đang ăn mặc tại chùa Hải Đức ở thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida. Đây là một cái ngôi chùa rất là đặc biệt. Chùa Hải Đức, như tối qua thầy nói là hòa thượng Hạnh Đạt đã lấy cái tên của Phật học viện Hải Đức Nha Trang để đặt tên cho cái chùa tại thành phố của chúng ta. Mà chùa Hải Đức là một cái ngôi chùa lịch sử tại thành phố Nha Trang, nơi đã đào tạo rất là nhiều bậc anh tài. Và tại ngôi chùa này đó, thì có một cái bức hình hiện bây giờ vẫn còn treo ở nhà tổ, là tổ Hải Đức đã có một người con ở trong tiền kiếp ha, trong tiền kiếp, và ông này là một kỹ sư người Mỹ. Thì trong một đêm nọ, ông nằm mơ vào cuối thập niên 50, khoảng năm 1958, nằm mơ thì sau đó ông đã đến Việt Nam để tìm lại người cha quá khứ của mình. Trong giấc mơ thì nói rất là rõ là cái ngôi chùa đó ở tại đâu. Và cuối cùng ông đã hỏi thăm và tìm tới chùa Hải Đức Nha Trang, đã gặp được phụ thân của ông, và hai cha con tiền kiếp và hậu kiếp đã chụp một bức hình lưu niệm. Thì cái bức hình đó thì bây giờ vẫn còn treo ở tại nhà thờ tổ. Khi nào quý vị về Nha Trang, nhất là bác sĩ Quang Minh hả? Minh Quang, bác sĩ Quang Minh về về Nha Trang là nên ghé thăm cái chùa này ha. Tại vì chùa đây là, và tất cả quý Phật tử chùa Hải Đức này nên về thăm một lần. Chùa Hải Đức rất là đẹp, nằm ở trên đồi, gần phía trên chùa Long Sơn, phía trên chùa Long Sơn tại thành phố Nha Trang. Đề tài trong cái khóa tu tại chùa Hải Đức chúng ta thì thầy sẽ trình bày với cái đề tài là thân trung ấm. Thân trung ấm. Trong đại chúng đây có ai nghe về đề tài này chưa? Chưa được nghe hả? Dạ. Thì tối hôm nay sẽ được nghe. Tại vì khóa tu chúng ta có từ đây cho tới cuối tuần, cho nên là bài giảng này sẽ được trình bày tới 3 lần, tức là tối nay và tối mai cũng giờ này, và sáng thứ sáu thì thầy sẽ trình bày một lần cuối, rồi chiều thứ sáu là thầy cùng với thường tọa trưởng phái đoàn đi qua cái thành phố Jacksonville. Này Phật tử Jacksonville không biết ở đâu. Jacksonville là ở đâu? Dạ. Thì đại chúng sẽ nghe tối nay, tối mai và sáng thứ sáu với cái đề tài này. Thân trung ấm đó, là một cái loại thân không có xác thịt. như mình ở đây bây giờ là con người thì mình có xác thịt ha. Thì sau khi chết á, thân tuần ấm xuất hiện. Hồi tối qua thầy đã trình bày sơ lược cái phần đầu là có hai hạng người, hai hạng người không có ở trong thân trung ấm. Thứ nhất là những người đã chứng đạt đạo quả, chứng ngộ đạo quả, giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi, và tất cả các đệ tử Phật hiện bây giờ mình tu học, về chùa tụng kinh, ngồi thiền, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, tất cả mọi pháp tu của chúng ta đều nhắm vào một mục đích duy nhất là để làm gì? Hả? Để mà đạt được giải thoát. Cái đó là cái mục tiêu chính của chúng ta, cái đó là mục đích mà chúng ta nhắm tới, là phải giải quyết vấn đề sanh tử. Nếu mà trường hợp tu theo đạo Phật á, mà không nhắm đến cái mục đích này, không nhắm được cái mục đích mà giải thoát và giác ngộ, thì cái việc tu hành của chúng ta nó trở nên vô nghĩa. Chúng ta chỉ xây lâu đài trên cát mà thôi. Quý vị nghe kỹ không? Tức là thầy nói lại nè, cái mục đích tu tập của người đệ tử Phật là phải giải quyết vấn đề sanh tử. Nếu trường hợp mà chúng ta tu hành, học giáo lý, đi chùa làm công quả, mà chúng ta không nhắm đến cái mục đích này, thì toàn bộ cái quá trình tu tập của chúng ta chỉ là xây lâu đài trên cát mà thôi, nó không có đem lại bất cứ một cái kết quả nào. Nếu có chăng thì cũng là chút đỉnh gọi là thôi. Cho nên phải nhắm được cái mục đích là giải quyết vấn đề sanh tử. Mà những con người này sau khi chết sẽ được vãng sanh, sẽ được nhập vào pháp giới tánh, không còn sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca chúng ta ra đời tại thành Ca Tỳ La, ngài đã tuyên bố đây là cái lần sanh ra sau cùng, không còn sanh trở lại nữa. Cho nên ở trong giáo lý mình thường nghe là chứng quả vô sanh, tức là làm sao mà chứng được cái quả là vô sanh, không còn tái sanh. Cái đó là mục tiêu của mình. Còn mình tu tà tài như chúng mình bây giờ đó thì chết đi rồi mình cũng tái sanh trở lại, lẩn quẩn ở trong vòng sanh tử luân hồi. Tại vì thân này đâu phải là cái thân duy nhất, và nếu trường hợp mà mình không có đạt được cái quả mà vô sanh thì sau khi chết mình sẽ tái sanh trở lại, mà không chắc gì mà làm người, không chắc gì làm được thân người nữa đâu. Bởi vì trong đời này mình tạo quá nhiều nghiệp, cho nên là sau khi chết có thể mình đọa xuống làm thần thú, đọa xuống làm thú vật. Cho nên là phải ráng tu. Và cái hạng người thứ hai á là ăn ở quá cực ác, ăn ở quá cực ác, cho nên sau khi chết là họ không ở trong thân trung ấm. Sau khi chết là họ đọa thẳng xuống địa ngục luôn, không ở trong thân trung ấm. Cho nên thân trung ấm á, là những người mà có tu hoặc là tu chưa tới, thấy chưa, có tu hoặc là tu chưa tới thì ở lại trong thân trung ấm. Còn những người nào quá cực ác thì sau khi chết là đọa thẳng xuống địa ngục. Thì từ từ thầy sẽ kể những cái câu chuyện về những người mà sau khi chết á, thì rớt thẳng xuống địa ngục, không ở trong cái thân trung ấm trong một thời gian là 49 ngày. Thì thân trung ấm á, mình hiểu nôm na là sự sống sau khi chết, sự sống sau khi chết. Và nói đến cái chết á, thì tất cả mọi chúng sanh ở trong cõi giới này đã có cái thân này rồi, sanh ra cái thân người này rồi, thì phải có cái ngày từ giả. Tổ Quy Sơn nói rằng thù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể và chúng duy như cộng thành. Thù nghiệp hệ thọ thân có nghĩa là sao? Tức là do vì cái nghiệp mà mình phải có cái thân này. À, mình phải biết là cái thân này tự động mà có. Phù nghiệp hệ tạo thân, do cái nghiệp mà chúng ta tạo trước đây, chính cái nghiệp đó nó tạo ra cái thân này. À, ta nói là ái bất trọng thì bất sanh ta bà, mà niệm bất nhất thì bất sanh tịnh độ. À, cái đó là cái câu cốt lõi và chỉ về cái sự mà có mặt chúng ta trong cõi giới này. Ái bất trọng thì bất sanh ta bà, mình sanh vào ở trong cái cõi giới này là do cái gì? Do nghiệp ái chúng ta quá nhiều. Do nghiệp ái chúng ta quá nhiều. Cho nên cái lúc mà mình mà gần chết á, tại sao mà trong kinh dạy là chúng ta phải giữ cái bầu không khí bên cạnh tử sàng á, yên bình, không có làm rối loạn ở bên cạnh tử sàng của những người mà sắp chết, tạo nên cái sự quyến liên, tạo nên cái sự quyến ái liếm ở bên cạnh tử sàng, làm cho cái người mà ra đi á, không có nhẹ nhàng. À, cho nên á, ở trong đạo Phật, cái điều kiện đầu tiên mà mình giúp cho những người hấp hối, cái điều kiện đầu tiên á, là phải giữ cái bầu không khí yên bình bên cạnh tự xa, tức là không có được kêu gào, không có được khóc lóc. À, ở đây là nhất là những người nữ. Người nữ thì thường cái tâm người nữ là lúc nào cũng là dễ cảm xúc, dễ khóc. Tất nhiên là mấy ông cũng khóc, nhưng mà khóc ở trong lòng thôi, thì khóc chảy nước mắt thì mắc cỡ. Nói như vậy là những người đàn ông khóc là những người đàn ông rất là dễ thương, phải không? Mà những người đàn ông mà không khóc là những người đàn ông rất là tội nghiệp, tại vì những người này rất là dễ bị bao tử. tại vì những cái cảm xúc mà mình đè nén trong này là rất là dễ bị bao tử. Cho nên theo thầy, mấy ông mà khóc thì cứ khóc thôi, chứ đừng có đè nén. Đè nén là sẽ tốn tiền mua thuốc. Nhưng mà khóc á, thầy nói khóc á, thầy đi hồi niệm mấy người mà chết á, thầy nói khóc là xin mời mấy ông mấy bà ra ngồi cổng khóc, đừng có khóc trong phòng. Tại trong giường bệnh á là nó chọc chội. Ai mà bình tĩnh á, hộ niệm mình niệm Phật được thì đứng ở trong phòng này, mà ai mà khóc chịu không nổi thì đưa khóc mà ra ngồi bên ngoài phòng khóc, khóc đã đời rồi vào không sao hết. Thì nói chung là có người thì thương thân nhân của mình, cho nên là để là đứng ở niệm Phật thôi, nghe tiếng niệm Phật của thầy để mà hộ niệm cho cái người sắp ra đi, chứ không có khóc, tức là biến cái sự đau thương của mình trở thành cái tiếng niệm Phật. Thì cái điều này rất là nhiệm màu và rất là hữu hiệu. Bởi vì trong cái lúc mà hấp hối, cái người thân của chúng ta là thân thì đau đớn, thân là đau đớn mà tâm thì tán loạn. Cái đó là mình nói những người bệnh ha, những người bệnh. Còn những người mà tu như chúng mình đây là thầy nghĩ chết là không có nằm mà đau đớn đâu, tức là đau một giây và chết một giờ. Cái đó là cái lời phát nguyện của chúng ta hiện bây giờ. Cho nên bây giờ quý vị lạy Phật cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì thì cầu nguyện, nhưng mà phải xin cầu nguyện cho thầy một điều là cho con sống an lạc và chết cũng an lạc. Và đau một giây thì chết một giờ thôi. Có nhiều người không có bệnh mà chết, ta ngủ một đêm vậy là chết thôi. Có rất nhiều người. Tức là ăn no rồi tắm rửa sạch sẽ, ăn no một bụng rồi đi niệm Phật, rồi nằm ngủ là đi luôn thôi, chứ không có phải là trằn trọc đau đớn rồi chết đâu. Không có. Có rất nhiều người, nhiều Phật tử chúng ta. Cho nên làm sao mình cố gắng á, đừng có đau đớn, đừng có để cho tình trạng mà nằm liệt giường ha, đau bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, mà nhất là bị bệnh mà tai biến bệnh máu não, tai biến máu não. Thứ hai là bệnh ung thư. Ung thư, bất cứ loại ung thư nào. Ung thư bao tử, ung thư đường ruột, rồi ung thư gan, ung thư máu, rồi ung thư, các cái loại bệnh ung thư của người nữ rất là đau đớn, và tất cả những cái loại bệnh ung thư đều là đau đớn, và phần lớn những người mà bệnh ung thư mà chết là bởi vì đau quá mà chết thôi, chứ không phải là bị cái gì đau thắt ruột thắt gan mà chết thôi, chứ phải nhờ thuốc morphine chích vào để mà giảm cơn đau. Và chính cái thuốc này nó làm cho các cái tế bào chúng ta bị phá hoại, bị hủy diệt các tế bào và đưa tới cái tử vong rất là nhanh. Đó. Cho nên có nhiều cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên dùng thuốc để mà giảm đau, hoặc là dùng thuốc để mà kéo dài mạng sống hay là không. Đối với cái người học Phật thì từ từ chúng ta sẽ bàn tới. Đó. Cho nên là tất cả những cái loại bệnh, tất cả những loại bệnh trong thân của chúng ta là phát xuất từ nghiệp, phát xuất từ cái nghiệp báo, phù nghiệp hệ thọ thân, vì cái nghiệp mà mình mới có cái tấm thân này. Cái câu đầu tiên ở trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách của tổ Quy Sơn Lương Hữu nói rất là rõ: phù nghiệp hệ thọ thân, vì miễn hành lý. Cho nên khi mà đã có cái thân này rồi thì không có thể miễn có cái sự hình hại vóc dáng. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng di như cộng thành. Do cái nghiệp báo đó mà phải nương theo cái tinh cha, cái huyết mẹ để mà có thân này. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng di như cộng thành, và cộng với tất cả những cái duyên khác, và cùng với cái nghiệp thức chúng ta mới có ra cái tấm thân này. Rồi phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, cho chúng viên như cộng thành. Ti nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tuy như vậy, nhưng mà tứ đại đây là chỉ cho đất nước gió lửa. Đất là chỉ cho thịt của chúng ta, da thịt chúng ta, gọi là nó biểu trưng cho đất. Nước là chỉ cho máu, gió là hơi thở, và lửa là cái khí, cái sự ấm áp trong người chúng ta. Và bốn cái này nó, nếu mà nó thuận á thì chúng ta sống yên ổn, mà nếu mà nó nghịch á thì chúng ta đau bệnh, và tới cái lúc mà cuối cùng là nó xung đột thì chúng ta đưa tới tử vong. Cho nên khi mà mình chết á, thì trong kinh nói là sao? Thân tứ đại sẽ trả về cho tứ đại, thấy chưa? Thân tứ đại trả về cho tứ đại, còn tâm linh siêu thoát đó mà thôi. Cho nên cái thân này khi mà đất nước gió lửa mà nó tan rã rồi đó, cái nghiệp thức mà nó ra khỏi rồi là cái thân này nó tan rã. Cho nên cái thân này là chỉ cho vật chất thôi. Cho nên quý vị để ý mà, cái thân này nó tồn tại là do cái nghiệp thức của chúng ta, do cái thần thức của chúng ta, do cái tâm linh của chúng ta. Cho nên cái thân này mà khi mà thần thức mà nó ra khỏi thể xác này rồi, là cái thân này nó tái nhợt và nó xanh xao, và đưa tới cái chuyện mà mục rã rất là nhanh. Cho nên cái thân này nó duy trì được là do cái thần thức, do cái tâm linh của chúng ta. Mà khi mà thần thức đã thoát ra ngoài cái thể xác này rồi là đưa tới tan rã rất là nhanh. Mà nhất là những người mà bị đau bệnh, những người mà bị bệnh mà ung thư chẳng hạn, thì đưa tới cái chuyện mà thối rữa rất là nhanh. Ở bên Việt Nam mình bây giờ là khi mà có cái người chết đó, thì họ giải quyết cái vấn đề mai táng rất là nhanh, chứ không có giống như bên mình. Trong vòng có nhiều đám tang chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi, chết là họ đem đi liệm và đi chôn liền, giải quyết rất là nhanh. Để làm gì biết không? Để cho nó không bị ô nhiễm, để không bị ô nhiễm. Nhưng mà cái điều này cũng rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm là bởi vì có nhiều bệnh nhân là hồi dương và bị chết lần thứ hai. Tức là chết lần đầu rồi hồi dương lại, rồi mình phải liền. Tại vì đôi khi họ hồi dương nằm trong quan tài rồi, hiểu không? Nằm trong quan tài rồi. Cho nên là theo giáo lý đạo Phật là mình phải đợi từ 4 tới 8 tiếng đồng hồ mình mới nhập liền. Mình mới nhập liền. Chứ còn mà nếu mà nhập liền quá sớm thì thần thức của họ hồi dương. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, là thân trung ấm và thần thức của họ chưa ra khỏi thể xác. Trên cái con mắt bình thường của chúng ta hay là con mắt của những nhà y khoa thì con người chết chỉ là chết trên cái phương diện lâm sàng mà thôi, tức là phổi ngừng thở, tim ngừng đập, đấy là thân nhiệt hạ xuống, tứ chi lạnh cứng, và lúc đó đó giấy khai tử sẽ được ký. Giấy khai tử lúc bây giờ được ký, tại vì con người này chết hoàn toàn. Nhưng mà đứng trên cái phương diện mà nhà Phật á, thì con người này vẫn chưa chết, bởi vì cái chết về ai là a lại gia thức chưa xảy ra, thần thức nó còn nằm ở trong này, thần thức còn nằm ở trong này chưa xảy ra. Cho nên mình phải đợi một cái thời gian nhất định là từ 4 cho tới 8 tiếng. Khi mà thần thức thoát ra khỏi thể xác rồi thì con người này mới chính thức gọi là chết. Và trong cái thời gian mà chờ đợi này đó, rất là quan trọng cho thân nhân của chúng ta. Thân nhân chúng ta là phải học quản lý. Cho nên là nãy thầy nói là tránh khóc lóc bên cạnh tử sàng, giữ cái bầu không khí yên bình, giữ cái bầu không khí yên bình bên cạnh tử sàng, tránh làm cái sự rối loạn cho người thân của chúng ta. Và cái điều mà khóc lóc kể lể và tạo ra cái cảnh xung đột bên cạnh tử sàng là điều này rất nguy hiểm cho thân nhân của chúng ta. Mình học Phật là mình phải hiểu và mình làm chủ được mình ở trong cái tình cảnh khi mà mình đối đầu với cái chết. Bởi vì lúc bây giờ cái sự mà ra đi của một người mà sắp vào một cái cõi giới khác là rất là sợ hãi, rất là sợ hãi. Mà mình á, còn sống mà mình làm cho cái sự rối loạn thì mình đẩy cho họ vào một cái hố thẳm, không làm chủ được thần thức. Lúc đó là nếu mà mình là Phật tử thì cố gắng tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật để giúp cho cái người đó làm chủ được cái chết, làm chủ được đường đi lối về. Cho nên Đức Đại La Lạt Ma khuyên chúng ta là phải làm quen với cái chết ngay từ bây giờ, và nếu có thể mình quán niệm về cái chết, để khi mà mình đối đầu với cái chết rồi thì mình không có sợ hãi. Thường mà trong cuộc đời chúng ta có hai cách để mà đối diện với cái chết. Thứ nhất là mình tản lờ, coi như là mình không biết, khi nào tới thì là tới, nước tới đâu thì bắt cầu tới đó. Cái đó là quan niệm thường xảy ra đối với chúng ta, ngay cả Phật tử cũng vậy, rất là sợ chết. Và thứ hai là mình làm quen. Và thầy nghĩ là quý Phật tử mà đi hồi niệm với quý thầy là làm quen cái này dễ, phải không? Ở đây có đi hồi niệm bác chết không? Hả? Cho nên nếu mà bác sĩ Đức mà thông báo mà đi hồi niệm là có gì sẵn sàng mặc khẩu trang đi. Cho đừng có sợ hãi. Tại mình đi hồi niệm đây là cái cách để mình làm quen với cái chết. Làm quen với chết. Bản thân thầy cũng vậy. Ban đầu thầy cũng sợ hãi, rất là sợ hãi, nhưng mà mình đi riết rồi nó không quen. Đi riết rồi quen, nhưng mà đi hộ niệm mà hộ niệm những cái đám bình thường thôi, nhưng mà hộ niệm mà những cái đám mà những mà người bệnh mà truyền nhiễm thì mình cũng sợ hãi, phải không? Sợ hãi là bị lây, sao sợ bị lây. Cho nên là vô ở trong bệnh viện á, mà nếu mà những người mà bị mà truyền nhiễm á là họ phải cho mình mặc đồ mà bảo vệ, hay bịt khẩu trang, hay phải mang găng tay, phải mang áo bảo vệ, thì nói chung là họ làm mọi cách để mà mình không bị lây. Và thường mà những người mà bị bệnh truyền nhiễm á thì cái lúc mà người đó mà tắt thở một cái là cái tử khí nó sẽ giải thoát, nó đi ra, cái lúc đó rất là dễ bị lây. Cho nên mình phải tránh, đứng xa thôi, đứng xa mình niệm Phật. Thì cái đó là bác sĩ là bệnh viện họ thông báo với mình đại khái vậy, thì mình tránh để mà nó không có ảnh hưởng tới cái thân tứ đại này thôi. Tại vì cái thân tứ đại này nó rất là mỏng manh, những cái con vi trùng mới nó xâm nhập vào thì nó làm cho mình phải ngã quỵ, cho mà phải tránh. Mà thầy nghe nói là ở Việt Nam á, đối với hai cái thân thể đó, ví dụ mình ở Mỹ nhưng mà mình về Việt Nam á, mà nếu mà mình không chủng ngừa là mình dễ bị bệnh. Là bởi vì sao? Bởi vì ở trên nước Mỹ này cái môi trường nó khác với Việt Nam. Còn người Việt Nam họ sống đó, họ quen rồi. Cho nên ở đây mà nếu mà ai đi Việt Nam hoặc ai đi Ấn Độ là bắt buộc phải chủng ngừa. Cho nên là thầy đi hành hương bệnh Ấn Độ là bắt buộc trong cái đoàn là ai phải chủng ngừa. Nếu mà ai không chủng ngừa là không cho bước lên máy bay. Là bởi vì nếu mà bệnh ở trên Ấn Độ một cái là mình tốn bạc ngàn. Bệnh là ngã xuống một cái là tốn rất nhiều tiền. Cho nên là những người ngộ quốc đi là mà người Việt Nam thì hay dễ vui trong cái việc này. Dễ vui mà không có chịu chích ngừa. Cho nên đi ngộ quốc là phải chích ngừa. Tất nhiên là Phật tử chúng ta lại không có sợ chết, phải không? Không có sợ chết nhưng mà bệnh thì rất là sợ hãi. Cho nên là nếu mà bệnh thì chết chứ đừng có nằm mà nằm qua lăn lại rồi để kỷ niệm là vài bữa mới chết là khổ lắm. Khổ cho thân nhân của mình. Và nhất là mấy bà mà chết mà nằm bệnh mà nằm ở trong mà nó xin hơn. Cho nên mấy cụ nhà mình đây là phải chuẩn bị tinh thần. Đi chùa chỉ còn nguyện như đó thôi, mấy cụ chỉ còn nguyện như đó thôi. Cầu nguyện là đau một giây và chết một giờ, chứ đừng có mà mai kia món nợ mà con của mình nó chở vô trong đất sinh hôm nó để luôn đó. Trước khi mà thầy tới đây là thầy đi thăm một bà cụ 94 tuổi ở tại nursing home tại thành phố Santa Ana, California. Bà cụ 94 tuổi nằm trong nursing home. Bà cụ có hai đứa con trai và một đứa con gái. Mà hai đứa con trai mà một đứa đã chết rồi, một đứa chết rồi, một đứa con thì ở thành phố này và một đứa con gái thì ở trên tiểu bang Oregon. Và ba cụ thì hơi nặng ký một chút, khoảng 80 ký. 80 ký thì làm sao mà ở nhà mình khiêng lên cho nổi, ít nhất phải hai người khiêng lên rồi tắm rửa giặt giũ. Cho nên là cuối cùng không giải quyết nổi, một ngày, hai ngày, ba ngày thì được, kéo dài không cách chịu nổi sẽ phiền não khổ đau liền. Cho nên cuối cùng cái cách mà dễ nhất là đưa vô trong bệnh viện. Tại vì bà cụ 94 tuổi thì bình thường là bà cụ là tự tắm rửa, tự nấu ăn luôn, nhưng mà đùng một cái là bà cụ bị tai biến bị liệt một bên, không làm gì được, không giúp cho mình được, không đi tiểu, không có tắm rửa và không tự ăn được. Cho nên là con, mấy đứa con chỉ giúp được 3 bữa thôi, rất là thấy mệt mỏi. Cho nên cuối cùng đưa bà cụ vào trong đó sinh hoạt, và người con trai thì vào thăm buổi sáng và người con dâu thì đi thăm buổi chiều, phải chia ra. Và thầy, cái người con dâu là Phật tử của cái đoàn này, đó là cô Quảng Hương, phái đoàn đã tới đó thuyết giảng. Quý thầy nghe như vậy là cho nên thầy vào thăm. Thầy tặng cho bà cụ một sâu chuỗi. Bà cụ nói là rất là cảm ơn, bà cụ biết hết, nhưng mà điều cái thân quá đau đớn không đi được thôi. Bà cụ rất là cảm động và bật khóc khi quý thầy vào thăm. Đó. Thì thầy nghe nói đó là cái tình cảnh mà những người mà nằm trong mà nursing home rất là bi đát. Là bởi vì thân nhân là phải thường xuyên vào thăm. Còn không á, là các y tá có lúc họ tức giận, họ đánh bệnh nhân, họ đánh các bà cụ, rất là tội nghiệp. Tại vì các mà y tá đó, họ chăm sóc, họ cũng là con người thôi. Tất nhiên là lương y như từ mẫu, nhưng mà sức con người thì nó có giới hạn. Sức con người thì có giới hạn, nhưng mà bệnh nhân thì vô hạn. Cái nặng ký của bệnh nhân thì vô hạn, nặng nề, và nhất là cái mùi hôi hám, rất là hôi hám, mùi hôi thuốc rồi cái mùi cấu ế trong thân mà nó thải ra. Cho nên các thầy nói là thầy cho rằng các y tá, các bác sĩ làm trong bệnh viện là những Bồ Tát hiện thật, không ai mà chịu nổi đâu.
Cho nên là nhiều lúc mà mình nói mà họ nói mà mình không nghe là họ đánh mình, đánh cho đã tức. cho nên là thân nhân mà nếu mà thân nhân mình thường xuyên mà vào thăm á, thì các y tá chăm sóc họ không có dám, họ không có dám làm, họ không có đối xử với bệnh nhân như vậy. Thầy nói câu chuyện này để cho bác sĩ Đức nghe để mà kinh nghiệm. Tức là những cái tình cảnh đó là đôi khi bác sĩ ở trên mà không biết, mà những người mà trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, những cái người mà làm mà care là rất là mệt mỏi và rất là dễ bị stress. Thầy là học ngành về social work, học social work, và thầy từng đi làm ở trong Centrelink, tức là cái cơ quan chính phủ, trong 3 tháng, và thầy biết được cái công việc của những người này làm giúp đỡ cho những người mà tị nạn, những người mà thất nghiệp. Tức là cơ quan Centrelink là cơ quan là social security provider, tức là giúp đỡ cho những người mà xa cơ thấp thế, những người nào mà homeless, những người nào mà thất nghiệp, tới đó mình cung cấp tiền cho họ sống trong một cái giai đoạn nhất định trước khi mà họ ổn định cuộc sống. Thì những người này làm cái công việc này rất là dễ bị stress, tại vì mình thấy client bị stress là mình cũng bị stress luôn, nhưng nếu mình không làm chủ được mình rất là dễ bị. Cho nên là cố gắng, thầy nói cố gắng là đừng có để mà bệnh xảy ra trong những cái lúc mà về già. Và tất cả những cái đó là cũng do tự nghiệp của chúng ta, do nghiệp. Có nhiều người là đau là chết thôi chứ không có nằm, không có nằm mà dọc dừa, làm dưa làm muối, rồi cuối cùng mỏi mệt quá rồi mới chết. tới nằm mà bệnh đau bệnh nằm mà tới cái độ mà con cháu không còn để tâm tới nữa, và họ trông cho chết cho nó nhanh cho nó khỏe. Thì cái tình cảnh này là không thể nào tưởng tượng được không? Tình cảnh này là không biết mình chết mình đi đâu. Tội nghiệp lắm. Cho nên cái điều kiện thầy đang nói về những cái điều kiện mà mình giúp cho những người hấp hối, sắp hấp hối và đi vào cái cõi giới khác. Ở cái điều kiện thứ nhất là không có được kêu gào khóc lóc làm cho tán loạn người thân, giữ cho họ ở trong chánh niệm bằng cách là niệm Phật tiếp dẫn. Niệm Phật tiếp dẫn và những người này, những người nào mà thọ Bồ Tát giới là nên đọc giới, nên đọc lại các giới mà đã thọ. Ví dụ như là thọ trì ngũ giới thì mình đọc lại năm giới, mình khuyên nhắc lại năm giới cho họ nhớ. Thọ trì thập thiện thì đọc lại 10 điều thiện. Thọ trì Bồ Tát giới thì đọc lại 10 giới trọng và 48 giới khinh, để cho họ lắng nghe và nhớ lại tất cả những gì đã học. Thì cái điều này là cái điều cần thiết. Rồi sau đó là mình niệm Phật và tụng kinh để mà giữ họ ở trong cái bầu không khí yên bình trước khi ra đi. Cái đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai là dự khuyên người sắp mất giữ chánh niệm trong giờ phút cuối cùng, là cũng giống như thầy nói, bằng cách đó là tụng kinh và nhắc lại những cái giới mà đã thọ. Thứ ba đó, sau khi mà người chết rồi thì không có được đụng chạm vào tử thi. Bởi vì sao? Bởi vì như hồi nãy thầy nói là cái chết nó xảy ra hai lần. Thứ nhất là tử sàng, thứ nhất là cái chết lâm sàng, và thứ hai là cái chết về a lại gia thức. Và khi mà ai lại gia thức, cái thần thức chúng ta chưa thoát ra khỏi thể xác mà mình đụng chạm vào cái thân xác của người chết đó, là làm cho họ đau đớn giống như là hàng trăm hàng ngàn cái kia mà đụng vào trong người của họ. Cho nên cái việc mà tắm rửa và thay đồ chỉ xảy ra sau 8 tiếng. Cho nên các vị lạc ma Tây Tạng đó, họ có một cái lễ gọi là chuyển di thần thức. Tức là họ thỉnh quý thầy tới tụng kinh và khai mở cái trên đỉnh đầu bằng cách là gõ ba cái trên đỉnh đầu, hoặc là khẩy móng tay ưng đường chỉ tam biến. Quý vị nghe thầy khẩy móng tay không? Ở trong kinh dạy là ưng đường chỉ tam biến, khẩy móng tay ba tiếng, tới tới trước cửa phòng là thị giả, mà tới trước cửa phòng là khẩy móng tay ma tiếng thôi. Không biết thầy ở trong phòng có nghe không? Nhưng mà cái tâm linh của người chết sẽ nghe được. Khai mở gọi là chuyển di thần thức. Thì mình khi mà mình khai mở trên này thì cái thần thức của cái người chết sẽ biết cái đường để mà đi ra, sẽ biết đường để mà đi ra trên đỉnh đầu. Gọi là chuyển di thần thức. Cái đó là cái cách mà của các vị lạc ma Tây Tạng họ làm. Thì thần thức sẽ đi ra trên này. Một chút nữa thầy sẽ nói về các cái đường đi ra trên thân. Ít nhất là 8 tiếng, từ 4 tới 8 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mà mới tiến hành cái công việc là thay đồ, tắm rửa, thay đồ và nhập liệm. Trong cái thời gian đó là tuyệt đối giữ im lặng và không có xung đột. Niệm Phật tụng kinh. Thứ ba đó là hộ niệm sau khi mà người đó tắt thở. Giữ cái bầu không khí yên bình. Các Phật tử và quý thầy tập trung xung quanh giường bệnh để mà tụng kinh và niệm Phật, để mà hướng dẫn cái thần thức người đó ở trong chánh niệm. Tại vì lúc đó nếu mà cái người chết mà có tu tập thì họ nhập vào pháp giới tánh, còn không thì ở trong thân tùng ấm. Thì cái lúc mà tắt thở đó thì có một cái luồng ánh sáng quang minh. Cái ánh sáng này là giống như hàng trăm hàng ngàn cái ánh mặt trời. Cái ánh sáng nó không phải là ánh sáng bình thường. Thì cái người mà có tu tập đó, mình phải hòa nhập vào, mình hòa nhập vào cái ánh sáng đó để mà mình đi vãng sanh. Ánh sáng này cũng có thể hiểu là ánh sáng, cái ánh hào quang của Đức Phật, các vị Phật và các vị Bồ Tát đến để tiếp dẫn chúng ta. Thì mình hòa nhập vào cái ánh sáng đó để mà mình đi vãng sanh. Thấy chưa? Nhưng mà nếu mà mình không có đủ cái nội lực ở bên trong, không đủ cái sự tu tập, thì mình thấy ánh sáng đó mình sợ hãi. Mình chỉ tìm những cái chỗ tối tối mình chui vô thôi. Ánh sáng nó làm cho mình sợ hãi, và chính cái sợ hãi nó làm cho mình ngất xỉu. Và mình rơi vào ở trong cái giai đoạn trung ẩm thôi. Đó. Cho nên đó, sau khi chết là cái người mà thân nhân chúng ta cần, rất cần cái sự hộ niệm để mà cái người đã làm chủ được cái thần thức của chúng ta, không có sợ hãi. Nếu mà sợ hãi là rất nguy hiểm. Cho nên cái đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Thứ năm là tránh xung đột gây gỗ bên cạnh tự sản. Điều này xảy ra rất là nhiều đối với người Việt của chúng ta. Những người các quốc gia khác thì không biết sao, mà người Việt chúng ta là tại vì mình phát xuất, mình sanh ra từ một cái đất nước nông nghiệp rất là nghèo khổ, cho nên vấn đề của cải lúc nào là mình cũng rất là quan trọng. Và đối với cái người chết lúc đó, là nếu mà những người mà nghèo khổ thì không nói gì, mà những người mà có tiền là càng khổ đau hơn nữa. Những người mà, nhất là những người mà có tiền mà quên viết di chúc là càng đau đớn và càng khổ sở hơn. Cho nên những người mà có tu là phải viết di chúc ngay từ bây giờ. Để chi? Để khi mà mình chết đó, mình không có lo lắng. Tại vì sắp chết nhưng mà con cái nó đứng xung quanh, nó nói chìa khóa của ba ra đâu, chìa khóa của mẹ để đâu, di chúc viết để chỗ nào, ai giữ. Tức là lúc đó là cái thời gian nó rất là cần cái sự hộ niệm, nhưng mà người thân của mình là không hiểu, cứ đứng bên cạnh tự sàng mà đòi chia gia tài. Mẹ vừa chết xong là lật cái lưng mẹ lên tìm cái chìa khóa, nó nằm ở dưới chiếu. Và cái điều này đã xảy ra rất là nhiều trong đời sống người Việt của chúng ta. Và người chết nằm xuống rồi, chưa quan tài chưa chôn thì trong nhà đã có người đổ máu rồi, tại xung đột chia gia tài. Cho nên cái điều này mình học Phật á, người ta nói mình học Phật thì nhiều nhưng mình áp dụng không bao nhiêu. Học cho có, học cho vui thôi chứ mình không áp dụng. Hôm kia ở trên chùa Đức Viên, là thầy hỏi các đệ tử nghe đề tài trung ấm thân. Các đệ tử nó nghe quá nhiều. Nhưng mà hồi nãy hòa thượng Phương Trượng hỏi là các trong đạo tràng này được mấy người ăn chay trường, thì chỉ có bốn bàn tay đưa lên thôi. Chỉ có bốn bàn tay đưa lên, tức là có nghe giáo lý nhưng mà cái người mà áp dụng là chỉ có bốn người thôi. Ở trong cái đạo tràng bữa đó là trên 100 người, một trên 100 người mà ăn chay chưa được 10, chỉ có bốn người thôi. Thì rõ ràng là mình có học nhưng mà nó không có hành. Thì không biết đạo tràng của chúng mình ở đây là sao, không biết là ai được mấy người ăn chay. Cho nên là cái điều mà thầy nhắc là tránh xung đột, tránh xung đột ở bên cạnh tự sàng, mình giữ cái bầu không khí yên bình nhiều chừng nào tốt chừng nào, nhất là nói về vấn đề tài sản. Cho nên những người mà có học Phật có tu á, mình phải biết gì chung, biết gì chung trước. Tại vì sao? Bởi vì cái di chúc nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Việt Nam mình là không có cái truyền thống này, chứ còn người Tây phương họ làm rất là kỹ. Quý vị ra ngoài bưu điện xin cái bản mà di chúc về viết, họ làm sẵn hết cho mình. Mình chỉ về mình điền cái đó là mình đang luật sư đóng dấu ký tên, họ giữ một bản mình giữ một bản, rồi xong. Tức là mình giải quyết công việc trong đó, tức là di chúc có thể là thay đổi, nhưng mà thay đổi nhiều thì nó cũng rối loạn ha. Tức là chia gia tài mà thay đổi lên thay đổi xuống này nó cũng phiền não. Mà ngay thầy nói là không phải là ở đời mà ngay cả trong chùa cũng vậy, ngay cả trong chùa cũng bị phiền não. Ví dụ như sư phụ mà chết một cái rồi các đệ tử xung đột, là bởi vì cái di chúc không có rõ ràng. Cho nên ngay cả trong chùa bây giờ cũng phải là viết di chúc rõ ràng, chứ đừng có nói là ở người ở thế gian. Cho nên là phải viết di chúc đi rất là rõ ràng, để mà khi mà khi mà chết là mình giải quyết được cái công việc, để tránh gây phiền não. Thứ sáu đó là tránh khuyên răn người sắp mất tin theo một tôn giáo nào đó mà trước đó họ đã không theo. Tức là ví dụ như bây giờ một người Phật giáo, một người Thiên Chúa giáo mà bây giờ họ chết, bây giờ mình khuyên họ qua bên Phật giáo, một người Thiên Chúa giáo mà bây giờ trong cái thời giờ phút cuối cùng mà mình khuyên họ đi trở về Phật giáo là cái điều này không nên. Và một người Phật tử chẳng hạn, một người Phật tử mà chết mà trong cái lúc mà gặp một vị linh mục chẳng hạn, mà khuyên bây giờ trở về với Chúa thì lúc đó mình rối loạn liền. Cho nên là các vị Lạc Ma Đại Tạng khuyên chúng ta là đừng có để chuyện này xảy ra. Nếu mà mình là Phật tử mà mình gặp một người Thiên Chúa giáo hoặc là Hồi giáo đi chăng nữa thì mình cũng không cần là phải khuyên họ phải niệm Phật hoặc là phải trở về Phật giáo, không cần. Mình chỉ chánh niệm, mình niệm Phật giúp đỡ cho họ, để cho họ giữ cái bầu không khí yên bình, chứ không có cần phải là cần vợt họ, chuyển đổi cái niềm tin của họ trong giờ phút cuối cùng và làm cho họ tán loạn, và để cho họ không có được đi tái sanh ở những nơi mà họ muốn. Mình chỉ giữ không khí yên bình và cầu nguyện theo cái đức tin của mình, như vậy là đủ. Tránh gây cái sự rối loạn trong những giờ phút cuối cùng. Thứ bảy á, là theo các vị Lạc Ma Tây Tạng là mình tránh dùng thuốc an thần cho người sắp chết. Dùng thuốc an thần là bởi vì sao? Bởi vì những cái giờ phút cuối cùng á, là mình cần cái người ra đi á, tỉnh táo và sáng suốt. Mà cái thuốc an thần là làm cho mình bị là mù mờ, bị mê muội, mình không làm chủ được cái thần thức của mình, cho nên mình đâu biết đi đâu. Cho nên tránh dùng thuốc an thần trong những cái giờ phút cuối cùng. Cho nên cái điều này cũng rất là nhiều sự tranh cãi, mà tranh cãi nhất là mấy bà. nhất là những người con gái. Tại con gái thường là xúc cảm nhiều hơn, cảm xúc nhiều hơn, hay là góp ý kiến, nhưng mà thường là ý kiến sai không ạ. triết gia Tây phương nói là cái người nữ, cái đặc tính của người nữ là cái gì? Sợi tóc thì rất là dài, nhưng mà cái ý nghĩ thì rất là ngắn. Không biết mấy bà có phản đối không? cái này là đúc kết qua một quá trình đúc kết của triết gia phương Tây. Tức là người nữ có hai thứ, tóc thì dài nhưng mà ý nghĩ thì rất là ngắn. cho nên là mấy cô mấy bà phải học Phật, mấy bà học Phật để mà mình có ý kiến. Và thường mà ý kiến của mình là không có ai mà cãi lại được, tại ý kiến của mình làm sao mà sai được. Ý kiến này là ý kiến trong giáo lý mà, trong giáo lý là Phật, nên là phải ý kiến tự theo cái thối thường, theo cái nghiệp của mình. Nhưng mà ngay trong cái giáo lý đạo Phật mà xác nhận là khi mà thành Phật á, là người nam thành Phật chứ không phải người nữ. Người nam thành Phật, người nữ mà có tu hành đại chăng nữa mà cuối cùng phải chuyển thành nam tử rồi mà thành Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, long nữ mà thành Phật trước khi thành Phật là phải trở thành nam tử rồi mà thành Phật. Mà trong cái thân người, trong cái tấm thân này phân biệt giữa nam và nữ thì người nữ nghiệp nặng hơn người nam. Mấy bà công nhận không? Nữ tôi nói là đàn ông thì đi biển có đôi, mà đàn bà đi biển thì mồ côi một mình. Đi biển là đi đâu thưa mấy cô? Đi viện bảo sanh, đúng rồi. Chứ không phải là đi biển là đi câu cá đâu. Đàn ông thì đi biển có đôi, mà đàn bà đi biển mồ côi một mình. Cái này là cái nghiệp của người nữ. Mà thầy nói kỳ rồi, mà thầy đi Trung Quốc á. Đi Trung Quốc á là thầy nói là ai mà biết người nữ mà nghiệp nặng là nên đi Trung Quốc. Là bởi vì cái toilet ở bên Trung Quốc nó rất là dơ. Rất là dơ, và người nữ là đi tiểu đi tiện đâu có giống như người nam, phải không? Và cái toilet ở bên Trung Quốc là không thể nào mà tưởng tượng nữa. Là tại vì cái người phụ nữ Trung Quốc họ rất là lười biếng. Họ đi tiểu đi đại tiện họ không bao giờ họ dội. Và cái phái đoàn hành hương người Việt mình tới là mình không có cách nào mà giải quyết được. mà nước thì đâu phải thiếu. Cho nên là các cô mà đi toilet là vô trong đó là phải dội trước. Dội mà đâu có đủ nước, tại nó dung lên trên luôn. Tức là nó dung lên trên thì tại, nhưng mà cái phái đoàn của mình á là thường á là nữ là nhiều mà nam thì ít. Cho nên là người nam họ đi toilet họ ra ở ngoài họ chơi cái 15-20 phút, mà người nữ vẫn là xếp hàng. Đứng xếp hàng từ ngoài vào. Và rất là tội nghiệp. Mà tại nó đi vô toilet của Trung Quốc là phải nín thở, bịt mũi lên nín thở ít nhất phải 10 phút rồi mới đi ra. Mấy bà nghe như vậy là hết luôn đi Trung Quốc. Thầy đi xong thầy về khách sạn, thầy nói với cái ông mà hướng dẫn local, thầy nói là đề nghị là ban tổ chức địa phương là kiến nghị với chính quyền địa phương là phải xây dựng lại toilet của người nữ. Ví dụ một cái toilet ở trong cái khu này là ví dụ như người nữ là khoảng 50 cái mà người nam chỉ 10 cái là đủ rồi. Phải không? Rồi họ bên này họ xây 10 cái, bên này xây 10 cái, mà người nữ lúc nào cũng xếp hàng. Âm thịnh dương suy. Phải không? Âm thịnh dương suy. Cho nên là dù có tranh đấu kiểu nào là chăng nữa thì người nữ vẫn là nghiệp nặng. Người nữ là nghiệp nặng. Cái đó là nó nói trên cái mặt bình thường thôi. Còn nói về cái mặt tâm tính là khỏi nói nữa. Cái tâm tính là người nữ rất là nhiều chuyện. Ba người nữ mà ngồi lại là thành một cái chợ. Mà cái này là không phải thầy nói, mà cái này là cổ đức và ở trong kinh trong sách nói rồi. Từ cái này là một quá trình quy nạp. Một quá trình quy nạp. Nếu mà mấy bà có phản đối thì phản đối các bậc tiền bối của thầy. Cho nên khi mình học Phật biết rồi thì mình tránh, Phật tử mình tránh. Có nên tiêm thuốc hoặc là dùng các kỹ thuật hiện đại để mà duy trì mạng sống hay không? Cái này cũng là tranh cãi. Cái này là tranh cãi. Tranh cãi là mình sử dụng các cái kỹ thuật mới để mình giữ gìn mạng sống hay không. Cái này là hiện bây giờ vẫn được tranh cãi và và chưa có một cái luật nào mà đồng ý để mà tiêm thuốc hoặc là dùng những kỹ thuật mới để mà kéo dài mạng sống. Ngay cả trong Phật giáo mình, các vị lạc ma Tây Tạng như là những người mà có khả năng thẩm định sự sống, họ vẫn không đồng ý. Mà ngay tại bệnh viện đa khoa Los Angeles, là vị lạc ma Jesse của Tây Tạng đã chết trong bệnh viện này. Mà lạc ma Jesse là một trong những lạc ma trong thời hiện đại mà chứng ngộ. Họ biết trong đạo tràng là có ai biết tới lạc ma Jesse không? Lạc ma Thunben Jesse sinh năm 1935 và chết năm 1984, sinh ra tại miền Đông Tây Tạng và chết tại bệnh viện Los Angeles. Người đã đến Mỹ vào năm 1974 và thành lập hội FBMT, gọi là tiếng Anh gọi là Foundation Reservation Mahayana Tradition, tức là hội bảo vệ truyền thống Phật giáo Đại thừa của Phật giáo Tây Tạng. Và cái hội Phật giáo này bây giờ là họ trở thành một cái hội Phật giáo lớn nhất thế giới, có hàng trăm trung tâm chi nhánh trên khắp thế giới. Ngay cả bên Do Thái và Iran cũng có trung tâm của Phật giáo này. Cái đây một cái điều rất là đặc biệt. Và các nước châu Phi. Và Lạc Ma Jesse đã bị bệnh tim lớn và chết vào năm 1984, và tới năm 1985 ngài đã tái sanh qua bên Tây Ban Nha. Tức là chết tại Mỹ nhưng mà thần thức tái sinh qua bên Tây Ban Nha. Đây là một cái câu chuyện, một cái bằng chứng sống về thuyết tái sinh. Lạc Ma Jesse là sanh cùng một năm với lại Đức Đạt Lai Lạc Ma. Tức là năm 1935 là năm tuổi con heo ốc hở. Thì ngài là cái người làm chủ được cái sự sống chết của mình. Trong cái lúc mà bệnh tim là đau rất là đau đớn, thì các bác sĩ dùng những cái máy điện là để trong người ngài để giữ cái mạng sống, thở oxy. Rồi những cái máy ở trong người của ngài lúc bây giờ có khoảng 20 cái máy xung quanh bệnh viện đa khoa của Los Angeles rất là lớn, và ngài đã từ chối. Tất nhiên là ban đầu thì ngài để cho làm để cho cô kéo dài mạng sống của ngài tới bao lâu, nhưng mà cuối cùng là khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngài chịu đựng 2 tiếng đồng hồ, và ngài đã đưa tay ngài phát là ngài nói là xin hãy rút tất cả những cái máy ra khỏi thân của ngài và để ngài đã đi trong yên tĩnh, và cuối cùng là ngài đã qua đời. Quý vị tìm đọc cái tập sách là The Boy Lama, tức là hài đồng lạc ma. Tập sách đã được dịch ra là cái tựa đề tiếng Việt là hài đồng lạc ma. Ở bên Việt Nam đã in tập sách đó, rất là hay, kể lại cái hành trạng của lạc ma Jesse. Tức là ngài này có một cái quá trình tu tập từ bên Tây Tạng cho tới Ấn Độ. Ngài đi tị nạn bên Ấn Độ là năm 1959, và tới đầu thập niên 70 là bắt đầu đi làm việc, đi giáo hóa phương Tây. Thì tới năm khoảng 73 đó thì có một cái cô công chúa Gina là công chúa của là hoàng gia nước Nga, tức là công chúa mà công chúa thời hậu mà hoàng gia thôi, tại vì nước Nga là bị cộng sản lật đổ vào năm 1910. Thì cái gia đình hoàng gia nước Nga này phải di cư bên Mỹ để tị nạn. Thì cái cô công chúa này được sanh tại Mỹ, nhưng mà thừa kế một cái gia tài khổng lồ. Thì cô này lớn lên là chỉ ăn chơi trác táng thôi, theo cái đám là cao bồi của tiểu bang Texas. Rồi tới năm mà gặp Lạc Ma Jesse, gặp Lạc Ma Jesse là tại Ấn Độ. Thì lúc mà gặp Lạc Ma Jesse, cổ đi chơi với cái đám cao bồi á, thì lúc mà gặp Lạc Ma Jesse mà đầu tiên thì Lạc Ma Jesse nói là cô sắp chết rồi, cô có biết không? Thì cô này mới giật mình, tại cô này là một người Mỹ, mà người Nga nhưng mà sanh tại Mỹ, lớn lên tại Mỹ, học cái văn hóa Mỹ. Thì cô này mới giật mình, nói tại sao mà lần đầu tiên gặp cái ông thầy này ông nói mình là chết. Cho nên là cổ thức tỉnh, từ đó là cổ theo của học Phật. học Phật thì ban ngày là mấy cái đứa mà cao bồi đi chơi với cổ Ấn Độ thì cổ đi chơi, nhưng mà cổ thì về cái tu viện ở Kathmandu. Ngài xây dựng một cái tu viện gọi là Kopan Monastery ở Kathmandu, tung lũng Kathmandu ở Nepal. Thì ban ngày lên học, một tuần sau là cổ quyết định xuất gia luôn. Lúc đó là cổ là 50 mấy tuổi rồi. Cổ xuất gia theo Lạc Maharshi, sau khi xuất gia xong là cổ phát tâm mua nguyên một cái đồi núi ở Kathmandu và xây dựng cái tu viện của bạn. Đổ bỏ tiền ra mua luôn cái hòn núi đó. Bây giờ trở thành một cái tu viện của bạn nổi tiếng của Nepal, của Phật giáo Tây Tạng. Tu viện đó bây giờ khoảng là 5.000 tăng sĩ ở cùng một lúc. Nếu mà ai đi Nepal đó, thì nhớ đến thăm tu viện của bạn. Của viện Kuala Lam tại Kathmandu, thủ phủ của nước Nepal. Thì cô Gina, nhớ cái tên cô này là cô Gina, sau khi mà phát tâm xuất gia xong thì sư phụ Jesse này mới bảo là cô phải nhập thất, tại vì cái thời gian trong đời cô đang hết rồi. Thì cô đã phát tâm nhập thất ở tại núi, trong cái hang đá tại núi mà ở Kathmandu này, trong 3 năm 3 tháng 3 ngày. Cái đó là theo cái luật của Phật giáo Tây Tạng, là nhập thất là phải nhập thất đúng như vậy, 3 năm 3 tháng 3 ngày, và trì tụng đủ 10 vạn biến cái thần chú là 100 syllable mantra, tức là chú 100 âm. Cái này là tâm chú mà những cái vị mà lạc ma tái sinh là phải thọ trì đúng 10 vạn biến. Tức là ở trong đó, là ở trong cái thời gian mà nhập thất chỉ thọ trì cái thần chú này thôi, miệng thì thần chú và tay thì viết ra trên giấy. Thì thỉnh thoảng thì Lạc Majasi vào ở trong thất để mà khai thị cho cổ. Thì sau khi nhập thất xong thì cổ qua đời, bị qua đời, và thần thức đã tái sanh qua bên Pháp, trở thành một người Pháp, một chú bé người Pháp. Trở thành một chú bé người Pháp ở trong một gia đình người Pháp. Và tất nhiên là các vị Lạc Ma đã tìm ra chú. Khi mà thầy đọc câu chuyện này là năm 1997, lúc đó là cái năm cuối cùng mà thầy ở Việt Nam. Thầy đến Úc là đầu năm 1998. Thì họ phát hiện ra là cô Gina đó đã thác sanh qua bên Pháp, trở thành đàn tử. Nhưng mà các vị Lạc Ma đến gia đình này là, tức là tất nhiên là hai đệ tử người Pháp này cũng sinh hoạt với một cái trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Pháp, nhưng mà chú bé này là con một, cho nên gia đình đã không chịu giao chú bé này cho tu viện, mà gia đình hai đệ tử này nói là chúng con sẽ nuôi chú cho tới năm 18 tuổi. Thì lúc đó chú sẽ tự quyết định cuộc đời của chú, chứ bây giờ không có giao cho tu viện. Thì cái này nó khác với người Tây Tạng. Người Tây Tạng mà nếu mà thừa nhận là tái sinh là họ giao cho tu viện liền, và được cái sự giáo dục ở trong chùa. Riêng về Lạc Majasi đó, là sư phụ của cô Gina này, thì chết tại Mỹ năm 84 và tái sinh qua bên Tây Ban Nha, trong gia đình của chú ba cô và cô Maria. Thì lúc đó nó, trong gia đình này đã có là 5 đứa con rồi. 5 đứa con. Thì cái lúc mà mang thai chú Osen, tức là cái chú sau này ra đời đó, là cô này nó uống thuốc phá thai. Tức là tất nhiên là trước đó uống thuốc ngừa thai, uống thuốc ngừa thai, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái bụng vẫn lớn. Bụng vẫn lớn thì không hiểu tại sao, cho tới khi mà phát hiện ra mang thai thì vẫn tiếp tục uống thuốc. Uống càng uống thì cái bụng nó càng lớn, không thể tưởng được, cho tới lúc mà không dám uống rồi. Không dám uống thì như mình không dám uống đi chăng nữa thì lúc bây giờ vẫn sợ hãi, vẫn sợ hãi là cái bào thai này chắc chắn là quá thai, tại vì cái thuốc này nó sẽ phá cái bào thai này. Quý vị tưởng tượng không, cái thuốc này nó sẽ phá bào thai này, cho nên là hai vợ chồng rất là sợ hãi, cho nên là cũng ráng mang cho tới khi mà ra, cho chú bé ra đời. Cho chú bé ra đời thì cái ngày mà Osen ra đời đó, cái ngày mà Osen ra đời là trong bệnh viện đó, là cũng rất là sợ hãi. Là bởi vì khi mà Osen ra đời là vừa ra khỏi lòng mẹ là chú cười liền. mở miệng cười khà khà khà. Mà cái giọng cười của Lạc Majasi trước đây là giống như là Hòa Thượng Kiến Tâm này. Hòa Thượng, nếu mà quý vị mà biết Hòa Thượng Kiến Tâm này là liên tưởng cái nụ cười Lạc Majasi y như Hòa Thượng Kiến Tâm này. Thì làm cho các cô y tá mà ở trong viện Bảo Sanh ở bên Tây Ban Nha cũng rất là sợ hãi, nói là không biết là có phải quái thai không. Nhưng mà khuôn mặt của Osen rất là đẹp, tướng rất là đẹp. Thì nói chung là sanh chú ra là cô lại thân tướng tứ chi và khuôn mặt rất là đẹp, và không có bị, đúng là không phải là quái thai. Không phải là quái thai. Mà hai người này, cha mẹ này là đệ tử của Ngài Kiết Trường, đệ tử của Lạc Majasi. Tại vì Lạc Majasi là một ông thầy quốc tế mà. Thì Ngài qua bên Tây Ban Nha, Ngài thành lập trung tâm Phật giáo ở trên núi, ở thành phố Riyan Maris. Thành phố này có một cái đội banh rất là nổi tiếng. Nếu mà mấy ông mà coi banh là biết thành phố này có cái đội banh là Riyan Maris rất là nổi tiếng. Thì làm cái tu viện trên núi. Thì hai đệ tử này là có cái công là đắp, ông ba cô là kỹ sư xây dựng mà, tức là đắp tam cấp từ dưới chân núi cho lên trên kia, tức là khoảng 180 tam cấp để cho người ta đi, và có cái công xây dựng cái trung tâm Phật giáo này. Cho nên trước khi mà Ngài viên tịch vào năm 1984 thì Ngài có đến thăm trung tâm này một lần, và Ngài nói rằng là hai con có cái công với Phật giáo, trung tâm Phật giáo tại Tây Ban Nha này, cho nên là sư phụ muốn tặng cho con một món quà. Nhưng mà Ngài nói như vậy thôi chứ không có thấy đưa quà. Nói xong rồi Ngài ra phi trường, Ngài đi về Minh Mỹ, và sau đó bệnh và chết. Thì thần thức của Ngài đã thác sinh vô làm con ở trong gia đình của ba cô mà Maria vào năm 1985. Thì cho tới một năm sau mới phát hiện ra Ngài là hậu thân. Thì cái cách mà tìm mà tái sinh của Lạc Ma Tây Tạng là sau khi mà Lạc Ma chết là họ gửi thư tìm tái sinh đi các trung tâm Phật giáo trên thế giới. Và sau đó các trung tâm đã gửi hình, tức là cái cách mà gửi thư là sao, họ nói là Lạc Majasi đã qua đời vào ngày 8 tháng 8. Thì từ một năm trở lại đây và tất cả các trung tâm mà có em bé nào ra đời thì phải gửi hình và lý lịch trích ngang gửi về trung tâm Phật giáo. Thì tất cả những cái hình này, những cái lý lịch này đưa cho Đức Đạt La Lạt Ma, và sau một đêm cầu nguyện, Đức Đạt La Lạt Ma đã loại ra hết là 80 em, chỉ còn 20 em mà thôi. Không biết cái cách cầu nguyện của các ngài như thế nào, Ngài loại ra. Và cuối cùng là chung kết chỉ còn 6 em thôi. Và 6 em này được thông báo là năm 2 tuổi đó đưa về tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thành đạo. Thì tại đây sẽ có một cái cuộc trắc nghiệm để mà kiểm chứng các người nào mà được là tái sinh. Thầy nói cái chút xíu này xong rồi cho nghỉ, là các người này đó, các cái chú bé này đó, là phải pass qua các cái cuộc trắc nghiệm. Ví dụ như là cho chọn lựa cái sâu chuỗi, sâu chuỗi cho lựa như thế này. Cái sâu chuỗi Lạc Majasi thường dùng là sâu chuỗi này để lẫn lộn với 10 sâu chuỗi giống nhau. Và một vài sâu chuỗi khác nhau thì để lên bàn như vậy, và bắt các chú bé này tìm ra sâu chuỗi của vị tiền thần. Thì nếu mà đúng là tái sinh là họ sẽ bóc lên trúng cái sâu chuỗi của họ. Trúng chuỗi của họ. Sâu chuỗi là một, ly nước uống là hai. Ly nước uống là hai. Ly uống của sư phụ là chỉ một ly thôi, và để lẫn lộn với các cái ly khác. Mà nếu mà đúng cái ly của mình là bóc đúng liền. Rồi ly nước xong rồi là đọc kinh, xếp kinh. Kinh của Tây Tạng là không có đóng, không có tập sách đóng như thế này. Và những cái kinh của Tây Tạng là nó rời, những cái tờ giấy rời. Cái kỹ thuật đóng sách của Tây Tạng cho tới bây giờ vẫn chưa có. Những cái tờ kinh nó rời gạt sách này. Thì để lẫn lộn những cái tờ kinh đó, thì Osen đã xếp lại theo thứ tự của bản kinh. Để xếp theo thứ tự. Và cái thứ tư là đánh trống, đánh trống tán. Và thứ năm là lắc linh. Cái linh mà trên đây nè, lắc linh, lắc theo cái nhịp điệu mà tụng kinh. Và thì tất cả những cái đó là cái vị Lạt Ma Osen này đã làm được hết, mà mới chỉ có 2 tuổi thôi. Mới 2 tuổi thôi mà làm được tất cả những cái chuyện đó. Và cái cuối cùng là để một cái sâu chìa khóa, sâu chìa khóa phòng, chìa khóa xe của Lạt Ma Yasi, thì Lạt Ma Osen cũng đã tìm ra. Và chú đã được xem thừa nhận, được Đức Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận là hậu thân của Lạt Ma Yasi. Hậu thân của Lạt Ma Yasi. Và tất nhiên là năm em kia là rất thì cái đó là cái cách mà thừa nhận Lạt Ma và trắc nghiệm, kiểm tra các vị Lạt Ma mà tái sinh là điều làm theo như vậy hết. Ngay cả bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng phải làm như vậy, phải đọc kinh rồi phải đánh trống, rồi xếp bản kinh, tìm ra cái sâu chuỗi của mình, tìm ra cái ly uống nước của mình. Và các vị mà hậu thân này đều tìm ra đúng tất cả những cái thứ đó, thì sau đó mới được thừa nhận là Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma của chúng ta thứ 14 là cũng được tìm ra vào năm 2 tuổi. Và được thừa nhận là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào năm chỉ mới lên 4 tuổi mà thôi. Tất nhiên là tới năm 18 tuổi thì Ngài mới là chính thức là nhận cái tước vị là Đạt Lai Lạt Ma để lãnh đạo thế quyền và giáo quyền của Phật giáo Tây Tạng. Thì chương trình giảng ngày mai thầy sẽ nói về Đức Đạt Lai Lạt Ma là một bằng chứng sống về thuyết tái sinh. Để kết thúc buổi pháp thoại hôm nay thì thầy sẽ đọc một bài kệ như hồi nãy thầy nói là đảnh thánh nhãn sanh thiên, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cướp tâm xúc. Tức là những cái người mà chết rồi mà cái hơi nóng nó tụ trên đỉnh đầu, hơi nóng tụ đỉnh đầu, thì những người này thác sanh vào cõi thánh. Thánh đây là tứ thánh, là Phật, là Bồ Tát, là Thanh Văn, là Duyên Giác, tứ thánh. Những người này mà nóng trên đỉnh đầu này thì sau khi chết không có còn tái sanh trở lại, không còn bị luân hồi sanh tử nữa, gọi là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhãn là con mắt, nóng ở khu vực trán và con mắt này thì sanh vào cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc. Nhân tâm là tâm, là con tim, là trái tim, nóng ở khu vực tim thì sanh vào cõi người. Ác quỷ phúc, phúc là cái bụng, nóng ở vùng bụng thì sanh vào thế giới Atula và ngạ quỷ. Và bàn sanh tất cái ly. Bàn sanh tất cái ly là gì? Tức là tất cái là cái đầu gối, nóng tụ ở đầu gối là sanh vào cái loài súc sanh, là bàn sanh, là động vật. Và địa ngục cước tâm xúc, tức là nóng ở khu vực bàn chân thì sanh vào đâu? Sanh vào địa ngục, sanh vào địa ngục. Thì cái bài kệ này thầy sẽ giảng rõ vào ngày mai, giảng chi tiết vào ngày mai và ngày mốt, còn mình còn hai bữa nữa, còn hai bữa nữa thì để mà mình biết mình đi về đâu, mình biết cái địa chỉ rồi thì mình đánh, mình chọn cái địa chỉ để mà rõ ràng để mình đi, mình tránh. Tức là nhân tâm ác quỷ phúc mà bàn sanh tất cái ly, địa ngục cướp tâm xúc thì mình tránh từ câu thứ ba trở xuống, để mình không có rơi vào tam đồ ác đạo. Và chỉ nóng ở trên đỉnh đầu thôi. Sư bà Đàm Lựu đó, trước khi mà phái đoàn xuống đây là phái đoàn đã ghé và thuyết giảng tại chùa của sư bà Đức Viên. Sư bà Đức Viên tại thành phố San Jose. Và sư bà sau khi mà viên tịch đó, thì sư bà nóng ở trên đỉnh đầu 3 tiếng đồng hồ sau rờ trên đỉnh đầu, tất cả đều lạnh cứng hết, và cái hơi nóng tụ trên đỉnh đầu đó. Thì sư bà nhất định là được vãng sanh. Tại vì sư bà là một đời niệm Phật và tu trì rất là miên mật, không bỏ một cái thời thọ trì nào. Và nhìn thấy đại chúng đó tu hành thì rất là tinh tấn. Quý vị, cái hình ở trên trang web của Quảng Đức đó, cái câu chuyện mà thầy kể là về Lạt Ma Yasi và Lạt Ma Osen đó, đều có hình ảnh của Ngài, có hình ảnh của Lạt Ma Yasi và hình ảnh của Lạt Ma Osen. Thầy sẽ nhờ bác sĩ Đức in hình ra dán phía trước để ngày mai quý vị thấy, quý vị so sánh hai cái hình như thế nào, có thể hai ngày giống nhau không. Dạ, ở dưới là Phật cầu chúc đại chúng ngủ ngon tâm này. Mời đại chúng đứng lên để niệm Phật, để hồi hướng công đức. Nguyện đem